là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về vấn đề xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó là ghi nhận việc tự nguyện hiến đất cây cối hoa màu và các công trình của người dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên để làm đường giao thông liên xã. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt thường kỳ của chi bộ tổ dân phố số 8, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Trong tháng 10 năm 2020, chi bộ tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Trong không khí dân chủ sôi nổi và thẳng thắn, nhiều đảng viên đã đóng góp ý kiến vào các vấn đề của tổ dân phố như bồi dưỡng quần chúng, kết nạp đảng viên, tuyên truyền thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, quản lý trật tự đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng viên bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện ủy Trấn Yên về dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn đối với chi bộ và các đảng viên. Phát biểu với chi bộ tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ và ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên. Đồng thời vui mừng phấn khởi trước những kết quả của tổ dân phố đạt được trong phát triển kinh tế xã hội cũng như ghi nhận vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22 đã xác định mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4. Để sớm cụ thể hóa mục tiêu này, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có chi bộ tổ dân phố số 8 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó chú trọng các giải pháp để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 chuyên đề. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi nghị quyết số 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án theo quy định pháp luật, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề về dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ, song kinh tế xã hội tỉnh ta vẫn có nhiều khởi sắc. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Yên Bình được tỉnh giao là hơn 255 tỷ đồng. Tổng vốn giải ngân thanh toán đến hết tháng 10 đạt hơn 209 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch vốn. Để đạt được kết quả này, thời gian qua huyện Yên Bình đã đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung giải pháp mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đấu thầu, đồng thời tăng cường kiểm tra việc giải ngân nguồn vốn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai tại 3 huyện với diện tích 8.000 ha. Trong đó, huyện Lục Yên có 3.000 ha, huyện Yên Bình 3.000 ha, Trấn Yên 2.000 ha. Theo quy trình, việc cấp chứng chỉ rừng FSC được thực hiện qua 6 giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị tư vấn đã thiết lập mô hình hoạt động và thành lập nhóm hộ, hợp tác xã FSC, xây dựng chức năng nhiệm vụ, điều lệ hoạt động của nhóm hộ, hợp tác xã. Huyện Yên Bình đang triển khai các nội dung giai đoạn 2 gồm điều tra hiện trạng rừng, đánh giá trữ lượng rừng, sau đó ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ hướng dẫn các địa phương tập huấn đào tạo, tổ chức hội thảo, xây dựng sổ tay quản lý chất lượng rừng theo tiêu chuẩn FSC và cấp chứng chỉ rừng.
Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020. Từ đầu năm đến nay, nhân dân huyện Lục Yên đã trồng mới được 2.600 ha rừng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát và hướng dẫn người dân đăng ký trồng rừng. Các địa phương cũng đã cử cán bộ phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành kiểm tra thẩm định diện tích rừng đăng ký trồng mới và hướng dẫn các biện pháp trồng và chăm sóc bảo vệ rừng hiệu quả.
Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được các đơn vị chức năng địa phương trong tỉnh thực hiện tốt. Các vụ vi phạm lâm luật được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Trong 148 vụ vi phạm có 58 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép luật, 13 vụ khai thác lâm sản trái phép, 20 vụ phá rừng trái pháp luật, 4 vụ cháy rừng, 3 vụ vi phạm quản lý bảo vệ động vật hoang dã, 35 vụ lấn chiếm rừng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 137 vụ, tịch thu gần 87 mét khối gỗ các loại, nộp ngân sách trên 500 triệu đồng. Thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý những vi phạm liên quan đến lâm luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, một trong số các chỉ tiêu được Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đây được xem là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Phản ánh của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Chỉ số hạnh phúc là một cách đo lường giúp đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính là sự hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống, chỉ số tuổi thọ. Trong đó đánh giá sự hài lòng về cuộc sống có 4 yếu tố: sự hài lòng về điều kiện kinh tế vật chất, về mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiếp xúc với cơ quan công quyền. Sự hài lòng về môi trường sống có các yếu tố: sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng đô thị và làng xã, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải, việc bảo vệ rừng và môi trường. Trên cơ sở xây dựng chỉ số hạnh phúc, tỉnh Yên Bái đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học với kết quả tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt trên 40%. Hơn 41% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi. Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt gần 32%. Bằng công thức tính chỉ số hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí trên, thì chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%, ở mức khá hạnh phúc như dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Trước các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nhất là chỉ tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái lên thêm 15% vào năm 2020, nhiều người dân tỉnh Yên Bái đã đồng tình, nhất trí cao. Đồng thời tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong dự thảo nghị quyết đại hội tỉnh Yên Bái, từ đó tạo tiền đề nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trong tỉnh. Ông Đinh Xuân Thảo, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đây là một chỉ số chúng tôi rất phấn khởi trong nhiều năm qua đấy, là thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, từ nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương ấy, dưới sự lãnh đạo của trung ương, của tỉnh, với sự quan tâm đặc biệt của thành phố, là đời sống của nhân dân đã nâng được mức rõ rệt. Từ cái chỗ như vậy là trước đây cái số hộ nghèo của xã là ở cái mức từ 4-5%, nhưng đến bây giờ chỉ giảm chỉ còn như vậy là chỉ còn trên 1%. Đây là một điều tôi rất phấn khởi. Mặt khác là về văn hóa xã hội, rồi là công tác an ninh quốc phòng đều được giữ vững an toàn, nhất là cái mặt văn hóa xã hội.
Thể hiện sự đồng tình nhất trí cao và tin tưởng vào chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiều người dân cũng cho rằng chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái là vấn đề mới, nhưng mang tính nhân văn và sâu sắc, đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau. Cũng như sự hài lòng về điều kiện kinh tế, mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng đô thị và làng xã hay tuổi thọ trung bình của người dân. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chỉ tiêu hạnh phúc ở đây thì sẽ quan tâm chú trọng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giúp cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống thu nhập của người dân trên địa bàn. Nội dung thứ hai là tiếp tục quan tâm là chấn chỉnh kỷ cương lề lối làm việc của cán bộ, công chức và hệ thống chính trị và tiếp tục là cải cách hành chính và lấy sự hài lòng của người dân ra là làm thước đo.
Dù mỗi người dân Yên Bái có một kỳ vọng riêng, có sự quyết tâm phấn đấu riêng trước nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhưng tất cả đều có chung một niềm tin về sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tỉnh Yên Bái sẽ phát triển nhanh và bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đi vào thực tế cuộc sống và chỉ số hạnh phúc nâng lên 15% thành khá hạnh phúc ở mức 2 vào năm 2025. Trên cơ sở kết quả khảo sát và các tiêu chí đánh giá để nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra 5 phương hướng phát triển, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Đây là các chỉ tiêu cốt lõi nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân lên khá hạnh phúc mức độ 2. Với tiềm năng lợi thế và những cơ hội ở phía trước, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân Yên Bái tin tưởng Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, qua đó góp phần nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong nhiệm kỳ mới. Việc tiên phong đưa chỉ số hạnh phúc vào chỉ tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2025 sẽ góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Để cụ thể hóa nội dung này, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiều sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã bắt tay vào việc đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết.
Thứ nhất là chúng ta phải làm tốt cái chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng, của Nhà nước và cụ thể hóa ở các cái nghị quyết của cấp ủy từ cấp tỉnh cho đến các địa phương, nhất là các chính sách dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với những cái đối tượng còn đang yếu thế trong xã hội và nâng cao cái đời sống vật chất, giảm thiểu cái bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân. Và đặc biệt là chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng cái chương trình nông thôn mới ở một mức độ cao hơn và tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cường phát triển cùng với kinh tế thì là phát triển văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Điều này thể hiện tính ưu việt cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thứ ba là chúng ta phải tiếp tục thực hiện cái nghị quyết 20 của Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, cái chăm sóc sức khỏe ban đầu. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải tiếp tục sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy hành chính làm sao tinh gọn hiệu quả và đặc biệt là các cơ quan công quyền phải phục vụ có thể nói rằng là vô điều kiện cho người dân và làm sao cải tiến được các cái thủ tục hành chính. Khi người dân có công việc gì cần đến chính quyền thì chính quyền sẵn sàng phục vụ người dân và cái việc phục vụ hành chính cũng như là bộ phận tiếp dân là phải không ngừng cải thiện về thái độ, về mức độ, về chất lượng phục vụ để làm sao người dân hài lòng với cái bộ máy công quyền hiện nay. Vấn đề thứ năm là chúng ta phải quản lý và bảo vệ tốt cái tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta phải phòng chống chủ động trong cái biến đổi khí hậu và cái phòng chống thiên tai và quán triệt sâu sắc hơn về cái bảo vệ môi trường là cái yêu cầu xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới, là trách nhiệm của hệ thống chính trị cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân. Và cuối cùng chúng tôi cũng đề xuất một phương án là chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường xã hội thật là lành mạnh và chúng ta tham gia đoàn kết chung tay đẩy lùi các cái tệ nạn xã hội rồi thì các cái tiêu cực trong xã hội, giữ vững cái ổn định chính trị cũng như là bảo đảm cái trật tự an toàn xã hội, góp phần đem lại một cuộc sống thực sự là bình yên, thực sự là hạnh phúc và có thể nói là đem lại sự hài lòng cao nhất cho mọi người dân.
Về việc thực hiện chỉ tiêu chỉ số hạnh phúc cho người dân tại địa phương, đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình nói.
Chỉ số hạnh phúc là một cái chỉ tiêu rất là mới, được đề cập trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đối với huyện Yên Bình quán triệt cái triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thì huyện ủy Yên Bình đã chủ động xây dựng cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, trong đó thì cụ thể hóa cái triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, hướng tới nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân. Cụ thể thứ nhất thì chúng tôi tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp để cơ cấu lại các cái ngành lĩnh vực kinh tế theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, thiết thực là nâng cao cái thu nhập và đời sống cho nhân dân. Thứ hai là tập trung chăm lo phát triển hài hòa các cái lĩnh vực xã hội, xây dựng một cái xã hội ổn định, hài hòa, tiến bộ và yên bình, tập trung nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cái cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Thứ hai thì tập trung phát triển một cái nền kinh tế xanh, bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, từng bước cải thiện, xử lý các cái vấn đề về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, hướng tới mục tiêu là nâng cao cái sự hài lòng của người dân về môi trường sống và cái môi trường sinh thái trên địa bàn. Và cuối cùng là tập trung chăm lo cho toàn diện cho các cái lĩnh vực về xã hội, trong đó thì trọng điểm là nâng cao cái chất lượng, hiệu quả công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu là nâng cao cái sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ y tế, thiết thực cải thiện cái thể trạng cũng như là cái tuổi thọ.
Có thể nói chỉ số hạnh phúc là điểm rất mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020-2025 và chưa có địa phương nào trong cả nước đưa ra bàn và triển khai thực hiện. Với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn thách thức, tin tưởng rằng Yên Bái sẽ hoàn thành vượt bậc về chỉ tiêu này. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2015 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ góp công góp của để xây dựng các tuyến đường nội thôn liên thôn, mà nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã đoàn kết thống nhất tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối hoa màu và tài sản của gia đình mà không đòi hỏi đền bù để mở rộng tuyến đường liên xã, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ngay sau khi nhận được thông báo về chủ trương thực hiện tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn kết nối với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, gia đình ông Lương Văn Lái ở thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã đồng ý chặt bỏ nhiều loại cây trồng, trong đó có những cây mít lớn hơn chục năm tuổi, đồng thời hiến trên 400 m² đất vườn để mở rộng tuyến đường. Ông Lương Văn Lái, thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn nói:
được nhà nước về đến đây mở rộng đường, rộng thông thoáng này, tôi nhất trí, nhất là phấn khởi, gia đình tôi là rất là thoải mái, không chắc mắc gì, rất là thoải mái, mở đường cho thông sạch sẽ, an toàn cho bà con và con cháu sau này nó đi lại an toàn giao thông.
Tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn dài trên 11 km không chỉ là tuyến huyết mạch đi thị trấn Yên Thế và các xã trong huyện mà còn kết nối với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhận thức rõ tầm quan trọng của con đường nên người dân xã Minh Chuẩn luôn mong muốn nhà nước nâng cấp mở rộng con đường, từ đó tạo thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế cho nhân dân. Chính vì vậy, khi được thông báo về chủ trương xây dựng con đường, người dân trên địa bàn xã đã đồng lòng hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, phá bỏ các công trình để tuyến đường được mở rộng. Theo thiết kế, mặt con đường mới rộng 10 mét. Để mở rộng tuyến đường, 176 hộ dân xã Minh Chuẩn đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, phá dỡ tường rào với tổng số trên 2.600 m² đất các loại. Ông Hoàng Văn Nơi, bí thư chi bộ thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn nói:
sau khi mà có cái chủ trương quán triệt về cải cách ngành giao thông của địa phương thì tôi tổ chức họp chi bộ, họp ban công tác mặt trận để quán triệt cái chủ trương giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Bà con nhân dân cũng đồng tình ủng hộ và nhất trí để giải tỏa cái hành lang giao thông để có một con đường đi, nó tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ông Đào Quang Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chuẩn cho biết thêm:
Ngay sau khi nhận được chủ trương cũng như là cái nghị quyết của Ban Thường vụ ủy thì Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương thì chúng tôi đã họp ra nghị quyết thành lập ban chỉ đạo cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chia thành hai tổ rà soát rồi thì lên cái danh sách và các hộ gia đình có liên quan đến cây cối hoa màu, các vật dụng kiến trúc trên hành lang giao thông mà cần phải giải tỏa để phục vụ cho việc mở đường tuyến Tân Lĩnh Minh Chuẩn và Việt Tiến. Thì qua cái quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi nhận thấy là đa số nhân dân là đồng tình ủng hộ về cái chủ trương này. Nhiều hộ gia đình thì cũng đã chủ động hiến đất rồi thì chặt cây cối theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân xã. Thì nhân dân rất là phấn khởi, cũng mong muốn là tỉnh cũng như là huyện để sớm đầu tư cái tuyến đường Tân Lĩnh Minh Chuẩn Việt Tiến để làm sao đảm bảo cho cái quá trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cối hai bên đường cần giải phóng đã được nhân dân tự tay chặt bỏ. Đối với tường rào và một số công trình khác, người dân đã được cán bộ địa chính xã hướng dẫn đánh dấu, chủ động phá bỏ mà không đòi hỏi hỗ trợ đền bù khi công trình được khởi công. Với sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của người dân xã Minh Chuẩn, tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn sẽ sớm được triển khai và nhanh chóng hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới cho địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhiều trường học tại tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện các mô hình trường học du lịch gắn với đặc thù vùng miền. Đến nay, mô hình này thật sự phát huy hiệu quả, giúp học sinh nâng cao kiến thức, gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên trường tiểu học Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ xây dựng mô hình trường học du lịch theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã. Để thực hiện hiệu quả mô hình, nhà trường đã tìm hiểu thực tế và các thế mạnh của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể cho mô hình. Nhà trường xác định một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm là phải xây dựng khuôn viên xanh, sạch đẹp, mang nét văn hóa đặc trưng của người dân bản địa. Vì vậy, ở trường tiểu học Hạnh Sơn, ở mỗi lớp học đều có góc học cộng đồng để trưng bày các sản phẩm du lịch địa phương do chính các em học sinh làm. Mô hình này không chỉ giúp các em học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của dân tộc, mà còn tạo hứng thú cho khách du lịch khi đến tham quan tìm hiểu. Bà Hoàng Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường tiểu học Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Năm nay thì nhà trường cũng có cái kế hoạch đó là xây dựng cái mô hình trường học du lịch, là cái năm đầu tiên để nhà trường có cái xây dựng theo cái mô hình này. Thì nhà trường cũng đang xây dựng cái kế hoạch theo các tiêu chí, ví dụ như là về môi trường là phải sạch sẽ, có hố rác luôn luôn là đảm bảo cái vệ sinh theo quy định. Về cái khuôn viên trường học thì lúc nào cũng phải xanh sạch đẹp, quy hoạch cây hoa, cây cảnh, bồn hoa, cây cảnh làm sao mà bắt mắt để cho các em và tất cả những quan khách đến thăm trường là cảm nhận được cái thiên nhiên gần gũi với các em và gần gũi với quan khách.
Cùng với việc xây dựng nâng cấp khuôn viên trường học thì một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng thành công mô hình trường học du lịch là hình thành không gian trải nghiệm về văn hóa trong các nhà trường, gồm các trò chơi dân gian và các câu lạc bộ văn hóa dân gian, hát khắp Thái, xòe cổ, học chữ Thái cổ. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ cái việc mà giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì nhà trường đã từ năm học 2019-2020 nhà trường đã tiến hành triển khai cái mô hình là trường học gắn liền với lại bộ văn hóa du lịch. Thế thì trong cái hoạt động này thì nhà trường cũng đã tổ chức cho các em được giao lưu với các trường bạn ở các homestay hoặc là tổ chức cho các em đến khu du lịch đó để giới thiệu về cái bánh bánh xích xí là một cái loại bánh cổ truyền của người dân tộc Thái và một số hoạt động khác nữa. Thì từ đó thì các em được giao lưu với khách du lịch, các em tự tin hơn, thậm chí là các em được giao lưu với các du lịch nước ngoài, khách du lịch nước ngoài thì các em lại có thêm được cái vốn kiến thức tiếng Anh của mình nữa.
Để thu hút và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa dân gian của khách du lịch, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập câu lạc bộ hát khắp Thái với hàng chục thành viên là các em khối trung học cơ sở tham gia. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ một buổi một tuần. Tham gia câu lạc bộ, các em được giáo viên người Thái và nghệ nhân trên địa bàn thị xã truyền dạy các làn điệu dân ca theo chủ đề chủ điểm. Ngoài câu lạc bộ hát khắp Thái, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ còn duy trì hiệu quả các câu lạc bộ bảo tồn nét đẹp văn hóa hoạt động theo nhóm, như nhóm câu lạc bộ truyền thống dân ca, nhạc cụ, trò chơi dân gian, xòe cổ. Để thu hút các em học sinh tham gia, nhà trường đã xây dựng lịch sinh hoạt cho từng nhóm và tổ chức hoạt động chung vào các buổi ngoại khóa, hoạt động giữa giờ. Tham gia vào các hoạt động của mô hình, các em được chia sẻ giao lưu học hỏi với nhiều khách du lịch để giới thiệu quảng bá những nét văn hóa độc đáo, biết yêu quý và trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Em Hà Phương Thành, lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Từ sau khi nhà trường đưa các hoạt động của các dân tộc của chúng em vào nhà trường, thì em cảm thấy các bạn học sinh đã cố gắng để mà giao lưu với các bạn học sinh trong trường để quên đi những vấn đề về tệ nạn xã hội, trốn học, trốn tiết. Đây là một hoạt động rất vui mà chúng em cảm thấy rất là ý nghĩa đối với học sinh dân tộc chúng em.
Cô giáo Bùi Thị Huyền, tổng phụ trách đội trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Từ cái việc truyền đạt đến các em học sinh thì qua đó được em học sinh tiếp tục lại lưu truyền đến các thôn bản, các hướng dẫn các em nhỏ tại các thôn bản vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Qua đó thì tôi cảm nhận thấy là cái việc giữ gìn, phát huy và tồn bản sắc dân tộc của các em học sinh này càng ngày càng phát triển đi lên, và qua đó thì góp phần tạo được cái nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc của người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ.
Mặc dù mới triển khai xong, hiện nay tất cả các trường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều xây dựng mô hình trường học du lịch. Điều đặc biệt là tùy vào đặc điểm của mỗi trường, ban giám hiệu lại chọn một chủ đề phù hợp. Bà Vi Thị Bích Phượng, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với cái mô hình trường học du lịch thì thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì trong năm học vừa qua chúng tôi cũng đã thực hiện triển khai. Với cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số những cái giải pháp. Trước hết là chúng tôi cũng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các xã phường để tổ chức tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, để vận động phụ huynh học sinh cùng tích cực phối hợp với các nhà trường trong cái việc triển khai mô hình này. Thứ hai là chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường là tập trung vào việc trang trí các nhóm lớp theo cái hướng mà bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, và đặc biệt là tạo cái khuôn viên sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, để mỗi một du khách đến với đơn vị trường thì đều có những cảm nhận rất là mến khách và có một cảm nhận là thân thiện đối với người dân Nghĩa Lộ. Và cái thứ ba, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường là tích cực đẩy mạnh tổ chức những cái hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là những cái câu lạc bộ, hoạt động của các câu lạc bộ trong các đơn vị nhà trường.
Mô hình trường học du lịch không chỉ phát triển mạnh ở vùng đất du lịch Mường Lò, Nghĩa Lộ mà còn nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh, tiêu biểu như ở huyện Mù Cang Chải. Để thực hiện hiệu quả mô hình, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã huy động sự ủng hộ giúp đỡ cả các doanh nghiệp và phụ huynh học sinh, triển khai cho học sinh đăng ký tham gia mô hình theo sở thích, tập trung vào việc hướng dẫn kỹ năng thực hành, phát huy khả năng sáng tạo đối với từng em. Từ đó giúp các em học sinh biết thêm về nhiều kỹ năng trong cuộc sống và hiểu hơn về cách làm du lịch. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Huyện Mù Cang Chải là một cái huyện du lịch, do đó mà ngành giáo dục đào tạo cũng xác định để gắn với giáo dục đào tạo với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt nữa là phát triển du lịch, thì Mù Cang Chải có mạnh dạn và xây dựng cái mô hình trường học du lịch, và chúng tôi cũng đã xây dựng cái bộ tiêu chí và triển khai đồng bộ cho tất cả các đơn vị trường. Trong đó thì năm nay chúng tôi cũng chỉ đạo là xây dựng 3 đơn vị trường sẽ xây dựng cái mô hình và là điểm đến du lịch, đó là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lam Văn Tần. 3 cái đơn vị trường này sẽ là 3 đơn vị triển khai thí điểm xây dựng mô hình trường học du lịch, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng triển khai các đơn vị trường khác để làm tiền đề để xây dựng cái mô hình trường học du lịch trong những năm tới, để cùng với lại chính quyền địa phương xây dựng và phát triển du lịch của huyện gắn với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Xây dựng trường học du lịch là một trong những nỗ lực của ngành văn hóa và ngành giáo dục tỉnh nhằm góp phần thực hiện thành công đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025. Đây cũng là tiền đề để tỉnh Yên Bái xây dựng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.